Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về tình hình cử hành lễ Giáng sinh 2017 tại một số nơi trên thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi tháng năm đời con, xin dâng cha cho ngày đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi chọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chớ che giấc gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin, dẫu cho hiểm nguy bao giông vừa vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 36 đến câu 40. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel, thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hài nhi Giêsu Giáng sinh trở thành nguồn hy vọng, niềm vui và ánh sáng cho những ai mong đợi Ngài. Sứ điệp lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề, con người phải hết lòng hết sức sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, Thánh Luca cho chúng ta thấy tấm gương của một nữ ngôn sứ biết sống theo thánh ý Thiên Chúa. Bà tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc AC. Bà nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Với 84 tuổi đời, bà Anna đã nếm trải nhiều vất vả tủi sầu. Nhưng bà không oán hận, trách móc Thiên Chúa, cũng chẳng thất vọng về cuộc đời. 84 năm trường, thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và nhan sắc. Nhưng nó không thể làm phai mờ niềm tin yêu và hy vọng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa nơi bà. Sau khi chồng qua đời, bà dành cả cuộc đời còn lại tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Sống quanh quẩn nơi đền thờ, phục vụ và làm mọi việc nhỏ bé của đền thờ. Chính khi ở gần Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa và làm những việc Thiên Chúa muốn, bà đã khát mong được nhìn ngắm đấng cứu thế, dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt. Khi được Thánh Thần cho nhận ra đấng cứu thế, bà tiến lại bên hài nhi Giê-xu, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi Giê-xu cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chính khi chọn Chúa là tất cả cuộc đời, tâm hồn bà Anna được tràn ngập niềm vui, khiến cho bà quên cả thân phận quá bụa già nua của mình. Chính khi tìm kiếm và khát khao chờ mong ơn cứu độ, Thiên Chúa đã cho bà được gặp hài nhi cứu thế. Quả thật, bà đã trở thành một mẫu gương sống động cho tất cả Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là cho những người già và bệnh tật. Hơn bao giờ hết, xã hội hôm nay đang phô diễn một thực trạng người già, các đấng sinh thành bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Có những đứa con dùng hết sức trẻ đánh cha mình. Có những người con đang đêm mang cha mẹ già bỏ bên vệ đường. Nhiều bậc cha mẹ đã ngậm ngùi. Nuôi dạy con nên người, khi đủ lông đủ cánh, chúng đã quay lưng ngay, không còn nghĩ tới đấng sinh thành. Hiểu được nỗi lòng của người già, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành tháng 12 này để cầu nguyện cho các bậc cao niên. Ngài nói rằng, một dân tộc mà không biết chăm sóc người già, một dân tộc mà không biết đối xử tốt với bậc cao niên, thì dân tộc ấy không có tương lai. Chúng ta đừng quên các bậc cao niên, bởi vì nhờ có các ngài mà gia đình được gìn giữ. Nhờ có các ngài mà các tổ chức được duy trì. Bằng sự khôn ngoan và kinh nghiệm, các ngài đang góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Lạy Chúa là nguồn mạch khôn ngoan. Xin thương đến ông bà cha mẹ chúng con, và ban muôn ơn lành cho các ngài, để các ngài mãi mãi là nền tảng, là mái ấm, là ngọn lửa sưởi ấm quê hương và gia đình. Xin cho chúng con cũng biết noi gương bà Anna, hết lòng tìm kiếm thánh ý Chúa, và sẵn sàng loan báo tin mừng cho mọi người. Amen.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi, chọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dẫn gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin, dẫu cho hiểm nguy bao dông bùa vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên. Nên bước chân con còn
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định đón nhận Chúa Giêsu là món quà vĩ đại của Thiên Chúa để rồi trở thành quà cho tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong năm 2017 tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 27 tháng 12 vừa qua. Vì đang trong mùa Giáng sinh nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói, việc làm hang đá máng cỏ và nhất là phụng vụ với các bài đọc kinh thánh và các thánh ca truyền thống làm cho chúng ta sống ngày hôm nay, trong đó Chúa Kitô đấng cứu thế đã được sinh ra cho chúng ta. Đề cập tới khuynh hướng làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, trong thời nay của chúng ta, nhất là tại Âu Châu, chúng ta đang chứng kiến một loại làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh. Nhân danh một sự tôn trọng sai lầm đối với người không Kitô thường che giấu ý muốn gạt bỏ niềm tin, người ta loại trừ khỏi ngày lễ mọi quy chiếu việc Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng trên thực tế, biến cố này là lễ Giáng sinh đích thực duy nhất. Không có Chúa Giêsu thì không có lễ Giáng sinh. Có một lễ khác nhưng không phải là lễ Giáng sinh. Và nếu ở trung tâm không có Chúa Giêsu thì khi đó tất cả những gì chung quanh, các ánh sáng, tiếng động, các truyền thống địa phương khác nhau, cũng như các thực phẩm đặc biệt, tất cả quy về việc tạo ra bầu khí của ngày lễ, nhưng với Chúa Giêsu ở trung tâm. Nhưng nếu chúng ta lấy Ngài đi, thì ánh sáng tắt ngấm và tất cả trở thành giả tạo, bề ngoài. Qua việc loan báo của giáo hội, cũng như các mục đồng trong phúc âm, chúng ta được hướng dẫn kiếm và tìm ra ánh sáng thật, ánh sáng của Chúa Giêsu. Khi làm người như chúng ta, Chúa Giêsu tự tỏ ra cách đầy kinh ngạc, sinh ra từ một thiếu nữ nghèo vô danh, cho Ngài chào đời trong một hang bò lửa, chỉ với sự trợ giúp của chồng. Thế giới không nhận thấy gì cả, nhưng trên trời, các thiên thần biết sự kiện thì vui mừng. Và cả ngày nay nữa, con Thiên Chúa tự tỏ hiện cho chúng ta như thế, như là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại, đắm chìm trong bóng tối và trong giấc ngủ say. Và cả ngày nay nữa, chúng ta cũng chứng kiến sự kiện nhân loại thường ưa thích bóng tối bởi vì nó biết rằng ánh sáng sẽ vén mở tất cả các hành động và tư tưởng khiến cho lương tâm phải đỏ mặt hay cắn rứt. Như thế, nó ưa thích ở lại trong bóng tối để không làm xáo trộn các thói quen sai lạc của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy, chúng ta có thể tự hỏi, tiếp nhận Chúa Giêsu là ơn của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Như chính Ngài đã dạy chúng ta với cuộc sống của Ngài, nó có nghĩa là mỗi ngày trở thành món quà nhưng không cho những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Đó là lý do tại sao trong dịp lễ Giáng sinh người ta trao đổi quà tặng. Quà tặng đích thực cho chúng ta là Chúa Giêsu và như Ngài, chúng ta muốn là quà tặng cho tha nhân. Như chúng ta muốn là quà tặng cho người khác, chúng ta trao đổi quà tặng như dấu chỉ, như dấu hiệu của thái độ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ngài đã được Thiên Chúa Cha gửi tới, đã là quà tặng cho chúng ta, và chúng ta là quà tặng cho tha nhân. Thánh Phaolô cống hiến cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu tổng hợp khi Ngài viết cho ông Tito, đoạn này của Thánh Phaolô rất hay. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, và dạy chúng ta sống trong thế giới này với sự thanh đạm, công chính và đạo hạnh. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Giêsu là gương mặt của Thiên Chúa mà trinh nữ Maria đã cho chào đời như một trẻ em của thế giới này, nhưng Ngài không đến từ trái đất mà đến từ trời, từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Trong cách thế này, với biến cố nhập thể của người con, Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta con đường của cuộc sống mới, không dựa trên ích kỷ, nhưng trên tình yêu. Biến cố Chúa Giêsu sinh ra là cử chỉ tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha trên trời. Và có một khía cạnh quan trọng sau cùng nữa. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta có thể trông thấy lịch sử nhân loại, lịch sử được các kẻ quyền thế của thế giới này chuyển động, được lịch sử của Thiên Chúa viếng thăm như thế nào. Thiên Chúa lôi cuốn những kẻ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, họ là những người đầu tiên nhận được món quà của Ngài, nghĩa là món quà ơn cứu rỗi Chúa Giê-xu đem đến. Với những kẻ bé mọn và bị khinh miệt, Chúa Giê-xu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một ánh sáng lớn xuất hiện cho những người này được đại diện bởi các mục đồng Bethlehem. Họ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị nghi ngờ, khinh bỉ, nhưng tin vui lớn lao xuất hiện cho họ trước tiên. Với những người đó, với những kẻ bé mọn và bị khinh rẻ, Chúa Giê-xu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian và nuôi hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Với họ, trong mọi thời đại, Thiên Chúa muốn xây dựng một thế giới mới, một thế giới trong đó không có những người bị khước từ, đối xử tàn tệ và nghèo túng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Trong các ngày này, chúng ta hãy mở rộng tâm trí đón nhận ân sủng này. Chúa Giê-xu là món quà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, và nếu chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta cũng có thể trở thành món quà cho tha nhân, là món quà của Thiên Chúa cho người khác. Trước hết, cho những người đã không bao giờ sống kinh nghiệm của sự chú ý và lòng hiền dịu. Trong cuộc sống của họ, những người này đã không bao giờ sống kinh nghiệm của một cái vuốt ve, một sự chú ý của tình yêu thương, một cử chỉ hiền dịu. Lễ Giáng sinh thúc đẩy chúng ta làm điều đó. Như thế, Chúa Giê-xu còn đến sinh ra trong cuộc sống của từng người trong chúng ta, và qua chúng ta, Ngài tiếp tục là món quà cứu độ cho những người bé nhỏ và bị loại trừ. Tin Roma. Hai vị giáo sĩ của thế kỷ 20 được đề cử phong trần phước. Theo tin của hãng truyền hình ABC Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Francisco đã chấp thuận tiến trình phong trần phước cho hai vị giáo sĩ của thế kỷ thứ 20. Một là cha Patrick Beaton của Hoa Kỳ, hai là Đức Hồng y Stefan Wyszynski của Ba Lan. Cha Patrick Beaton được mệnh danh là linh mục của chàng mân côi. Cha đã dùng phương tiện truyền hình, truyền thanh, phim ảnh để rao giảng kinh mân côi đến hàng triệu người. Cha đã tổ chức những cuộc tập họp đông người để cùng cầu nguyện. Câu nói nổi tiếng của Ngài đã được nhiều người nhắc đến là muốn gia đình đoàn kết thì hãy cầu nguyện với nhau. Cha Patrick, gốc người Ái Nhĩ Lan, di cư sang Hoa Kỳ lúc còn trẻ. Gia đình cha có hai anh em cùng chịu chức linh mục năm 1941. Sau đó, cha chú tâm cổ võ mục vụ kinh mân côi. Cha lập cơ sở sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình. Chương trình của Ngài được phát trên 600 đài radio và truyền hình, tổng cộng lên đến 10.000 lần phát sóng. Cha Patrick Beaton qua đời năm 1992 tại Los Angeles. Vị giáo sĩ thứ hai được đề cử phong trần phước là Đức Hồng y Stefan Wyszynski. Ngài được coi là biểu tượng luân lý đạo đức của Ba Lan. Dưới chế độ cộng sản, Ngài bị chính quyền bắt tù tại gia. Tuy thế, suốt thời gian cộng sản thống trị Ba Lan, Đức Hồng y vẫn âm thầm ủng hộ các công cuộc đòi tự do. Dưới thời công đoàn đoàn kết tranh đấu, Ngài là linh hồn của phong trào đấu tranh này. Đức Hồng y qua đời năm 1981. Hiện nay, các thần học gia, bác sĩ và các vị trong ủy ban phong thánh đang cứu xét chứng cớ phép lạ của hai vị giáo sĩ nói trên để đệ trình lên Đức Giáo hoàng phê chuẩn việc phong trần phước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về tình hình cử hành lễ Giáng sinh năm 2017 tại một số nơi trên thế giới. Bài viết được tiếp tục như sau. Bức tranh Syria, nơi chiến tranh đã kéo dài gần 7 năm, khiến cho mấy trăm ngàn người chết và 12 triệu người phải di tản lánh nạn, sống trong các điều kiện thiếu thốn. Lễ Giáng sinh được cử hành trong bầu khí đổ vỡ tăng cường. Đức cha Sami Nassar, tổng giám mục Maronit Dasmatko cho biết, trong khi lễ Giáng sinh đến gần, các người tị nạn Syria phải sống trong một tình trạng không có lối thoát, âu lo phiền muộn. Họ bị đè bẹp giữa hai bức tường, họ không thể về nhà vì đường đi bị chặn và nhà cửa đã bị hư hại, đang khác thế giới khi rẽ họ và khép kín đối với họ. Họ là những người không ai muốn tiếp nhận. Các anh chị em đáng thương này đã mất hết mọi sự và không tìm được một mái nhà trú ngụ. Các tổ chức quốc tế đến với họ trong các trại tị nạn hay các khu nhà nơi thiếu thốn mọi sự. Trước tình trạng khổ đau này, có người tìm trốn về các vùng an bình hơn, nhưng họ thường bị đuổi ngược trở lại. Nhiều người đã chết gục trên đường hay bị chết đuối, rất nhiều người chết vì bệnh tật hay vì tự tử. Trong quá khứ, dân tộc Syria đã quảng đại tiếp nhận người Armeni năm 1915, người tị nạn Assyri năm 1924, người tị nạn Palestine năm 1948, người Quốc năm 1960, người Liban năm 1975 và người Iraq năm 2003. Giờ đây, chính họ đã trở thành người tị nạn, bị cô lập và cay đắng. Họ trở thành những người không được ưa chuộng. Chúa hãy đồng thách đối chúng ta. Chúng ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ nữa không? Tại Mosul bên Iraq, sau mấy năm bị các lực lượng IS chiếm đóng và được giải phóng, các dấu hiệu của lễ Giáng sinh bắt đầu tái xuất hiện, với các cây thông và hình ông già Noel cũng như ánh đèn màu vui mắt. Nhưng đa số các Kitô hữu vẫn ở lại trong các thành phố vùng Kurdistan và chưa trở về, vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị tàn phá. Sang đến Pakistan, từ khi xảy ra vụ đặt bom khủng bố tại nhà thờ Bethel tại Quetta của giáo hội Methodist ngày 17 tháng 12 vừa qua, khiến cho 14 Kitô hữu thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Hội đồng giám mục nước này đã kêu gọi mọi người thiện chí tình nguyện giữ gìn an ninh cho các cơ sở Kitô, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh. Tông cáo do Đức cha Joseph Assad, tổng giám mục Islamabad, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục và ủy ban công lý và hòa đền Pakistan công bố, viết như sau. Tại Pakistan, các vụ khủng bố sát hại mạng sống vô tội gia tăng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng khoan nhượng và hòa bình. Xin Thiên Chúa ban cho gia đình các nạn nhân sức mạnh chịu đựng sự mất mát người thân của các nạn nhân và cho những người bị thương mau bình phục. Các giám mục đã ca ngợi các lực lượng cảnh sát và an ninh đã mau chóng can thiệp để che chở mạng sống của 400 tín hữu hiện diện trong nhà thờ. Từ nhiều năm qua, giáo hội đã liên tục yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp để bảo vệ an ninh cho các tôn giáo thiểu số, và coi việc loại trừ khuynh hướng của tín cực đoan như ưu tiên hàng đầu. Nhưng chính quyền đã không cố gắng hữu hiệu đủ. Tại Pakistan, có 4,4 triệu Kitô hữu chiếm 2%, và 2,2 triệu tín hữu Ấn giáo chiếm 1%. Trên tổng số hơn 190 triệu dân, đa số theo Hồi giáo. Đức cha Sebastia Francis Shaw, tổng giám mục Lahore, đã chủ sự một buổi kinh thức cầu nguyện liên tôn cho các nạn nhân, có sự tham dự của các đại diện các giáo hội Công giáo, Ấn giáo, Tin lành, Methodist, trưởng lão và đồng minh cứu độ. Ngài kêu gọi mọi người hiệp nhất chống lại phong trào cực đoan gây chia rẽ trong xã hội và giữa các cộng đoàn tôn giáo. Đức cha nhấn mạnh bổn phận của chính quyền phải bảo đảm an ninh cho dân chúng và cho các nơi thờ tự. Vì tình hình an ninh bấp bênh, có nhiều Kitô hữu tìm rời bỏ Pakistan để đi sinh sống tại các nơi khác. Bước sang Phi Châu, linh mục Elmore Debele, tổng thư ký hội đồng giám mục Mali cho biết, từ mấy tháng nay, tình hình an ninh trong nước trở nên tồi tệ hơn vì các vụ khủng bố phá hoại thỏa hiệp hòa bình ký kết tại Algeria năm 2015 đã không đem lại hòa bình mong muốn. Và từ hơn một năm qua, các vụ khủng bố lại thường xuyên tái diễn trong vùng Trung Mali, và ngay tại thủ đô Bamako, Mali trở thành trung tâm của sự bất ổn, vì đa số các nhóm khủng bố chọn Mali làm căn cứ khuynh đảo tình hình của cả nước Burkina Faso và Niger. Các nhóm này liên tục tới các vụ buôn bán bất hợp pháp gồm khí giới, ma túy, lúa lá và buôn người, đem lại lợi nhuận rất lớn. và các nhóm hồi thánh chiến cố ý gây hỗn loạn và bất ổn để trục lợi. Tuy nhiên, việc thành lập lực lượng Bình Định mới đây bao gồm 5.000 binh sĩ năm nước Mali, Niger, Burkina Faso, Chia và Mauritania, trao ban hy vọng cho dân chúng toàn vùng Nam sa mạc Sahara. Lực lượng này do Liên hiệp Âu Châu Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi và Vương quốc Thống nhất Ả Rập tài trợ. Trong các nước phi châu có nạn khủng bố phá hoại mạnh mẽ nhất phải kể đến Nigeria. Tại đây, tổ chức hồi cuồng tín Boko Haram đã làm mưa làm gió từ nhiều năm qua, với các vụ tấn công quy mô khiến cho hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người phải tản cư lánh nạn. Lực lượng này có mộng Hồi giáo hóa các bang miền Bắc Nigeria. Cha Gideon Abasoye, giám đốc Ủy ban xã hội của giáo phận Maiduguri, thủ phủ bang Borno tại miền Bắc Nigeria cho biết, lực lượng này đã tuyên bố là đồng minh của nhà nước IS và đã có các thành viên cho nổ bom người, khiến cho nhiều người chết tại Minawa, trong đó có 2 giáo lý viên. Đã có hơn 91.000 người Nigeria chạy trốn sang Cameroon lánh nạn. Nhưng sự thù nghịch của người Cameroon đã khiến cho nhiều người phải trở lại Nigeria và có nguy cơ bị tổ chức Boko Haram sát hại. Các phiến quân Boko Haram đã phát xuất từ vùng rừng Sambisa. Họ tấn công các cộng đoàn sống chung quanh và tìm cách áp đặt hệ thống trị của họ từ Waya cho tới Brunka và Bama trong vùng bắc bang Borno. Nhưng nhờ các cuộc hành quân của quân đội chính phủ từ cuối năm 2015, lực lượng Boko Haram đã bị đẩy lùi. Cha Gideon cũng cho biết dân chúng cũng từ từ trở về tái thiết nhà cửa, nhưng họ rất thiếu thốn vật liệu. Mới đây, ba giám mục các giáo phận Kapachan, Ibadan và Oyo đã công bố sứ điệp kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn để tạo công ăn việc làm cho dân chúng, đặc biệt là người trẻ, để họ đừng liều lĩnh tìm sang Âu Châu qua ngã Libya và rơi vào tay các tổ chức buôn người vô luân và vô nhân đạo, hay bị chết trên biển Địa Trung Hải. Nigeria là quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, vì thế cần đầu tư nhiều hơn cho việc phát triển đất nước, để người trẻ có việc làm không phải mạo hiểm đi xa, tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong một khí bất ổn và hoan lạc đó, để Giáng sinh mang ý nghĩa sâu đậm hơn, tuy ít có các trang hoàng bề ngoài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình
yêu. Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về vai trò của ý thức trong đời sống con người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau đề tài ý thức mang lại những gì. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của ý thức. Một người kia nhặt được một quả trứng đại bàng. Ông đem về bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời, đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm và cứ tưởng mình là một con gà con. Nó cũng bươi đất tìm sâu bọ, cũng kêu cục ta cục tác như các ả gà mái, và cũng quen đập cánh bay lên cao chừng hơn nửa thước. Thời gian thấm thoát trôi qua, đại bàng ta rồi cũng già. Một ngày kia, nó trông thấy một con chim tuyệt đẹp bay phía trên đầu nó trong bầu trời lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong, chỉ lâu lâu mới khẽ vỗ nhịp đôi cánh vàng mạnh mẽ của mình. Đại bàng ta nhìn lên kinh hãi. Nó hỏi, cái gì vậy? Một bạn gà của nó trả lời, đó là đại bàng, vua của các loài chim. Đại bàng thuộc về trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất, bọn mình chỉ là loài gà. Cứ thế, đại bàng ta sống như một chú gà, và cuối cùng chết như một chú gà, vì nó đinh ninh mình chỉ là một chú gà. Nó thiếu ý thức về bản thân. Nó không biết nó là ai. Thật vậy, những khi tỉnh ngộ thì ý thức chúng ta mới hiểu ra rằng thế giới vốn đẹp, cuộc đời vốn trong sáng và con người vốn có một phẩm giá cao quý mà chẳng mấy ai nhận ra và tận hưởng những ân huệ đó trong đời. Có lẽ vì từ lúc đến trong cuộc đời cho đến lúc ra đi khỏi cuộc đời này, rất nhiều lúc và rất nhiều người trong chúng ta đã ngủ mê và chẳng mấy khi thức tỉnh. Phúc cho ai ý thức về mình, về những gì trong bản thân hay những gì đi ngang qua cuộc sống của mình. Nhưng ý thức sẽ đạt hiệu quả tối đa nếu cùng đi với thái độ bổ sung đặc biệt. Đó là một thái độ khiêm tốn, ý thức giá trị cao cả của mình. Nhưng mặt khác, chúng ta quá bé nhỏ hư không so với bầu trời, vũ trụ, và nhất là khi đứng trước mặt đấng tối cao. Có chi mà quá bận tâm với cái được, cái mất, cái có, cái không ở đời này? Chúng ta sẽ sống trong tự do nếu mình chẳng để ý đến, chẳng quan trọng hóa và đồng hóa, bận tâm đến những nhận định, phê phán hay sự chú ý của ai. Được như thế, chúng ta chẳng mấy khi buồn, chẳng đau xót, chẳng lệ thuộc. Chúng ta sẽ sống rất lý thú, vì khi vứt bỏ được sự chú ý và điều người khác đánh giá, nhận định, mình sẽ sống hồn nhiên, thanh thản, thoải mái, tâm hồn thong dong, không sợ sệt, dồn nén, lo âu, chạy quanh để tìm hỗ trợ hay tránh né, che giấu hay mang mặt nạ, vân vân. Chúng ta sẽ sống rất ý nghĩa, vì chính mình tự đảm nhận lấy trách nhiệm đời mình, tự làm chủ, tự định hướng, khám phá và làm những gì mình muốn, mình thao thức, ước mơ theo hướng lành mạnh. Chúng ta sẽ cảm nghiệm sự sống, vì khi ý thức, chúng ta biết những gì đã và đang xảy ra trong mình và quanh mình, biết thưởng thức, rung cảm, chan hòa, cảm nhận sự sống, mầm sống bên trong bản thân của các tạo vật chung quanh. Và chúng ta sẽ khôn ngoan hơn. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu hơn giá trị của ý thức. Vị thầy rất vui khi dân chúng thấy mình không biết gì. Ông tuyên bố, khôn ngoan gia tăng khi mình ý thức mình không biết gì. Khi người ta xin thầy giải thích, thầy trả lời, khi ý thức hôm nay mình không khôn như mình đã nghĩ, thì hôm nay mình đã khôn hơn một chút rồi. Sống là ý thức thời gian đang trôi chảy và sự sống đang vận chuyển trong mình và quanh mình. Khi ý thức, lòng chúng ta đầy vẻ thán phục và ngạc nhiên, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi về con người, về vũ trụ. Chính điều này làm cho chúng ta suy nghĩ để trả lời, để tìm hiểu, và cũng khơi lên sự cảm nhận, sự thức tỉnh. Thật vậy, không phải kiến thức, nhưng là ý thức mới làm cho người ta sống, và có sống mới có sự thay đổi. Sống ý thức là sống sung mãn, là rũ bỏ mọi cản trở, là sống trọn vẹn phút giây hiện tại. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ thành người lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút vui ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu, một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ đã làm cho đời thêm mới, một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chặt chiều từng chút ấy.
sáng thôi, cho nuôi dần đêm tối một chút những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn. Chỉ một chút em gần xa xôi cũng thành gần, một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi. Chút thật tuyệt vời, chút chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tín Khải phụ trách.
Đức Bà chờ đợi Anmantara bên Liban. Quý bạn thính giả thân mến, trong số nhiều đền thánh tại xứ Chắc Bá Liban, phải nói đến một đền thánh liên quan tới Tân Ước và các nhân vật chính của lịch sử Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô và mẹ rất thánh của Ngài, Đức Trinh Nữ Maria. Đó là đền thánh Sayyidat Almantara, hay đền thánh Đức Bà chờ đợi, ghi dấu chỗ mẹ Maria đến chờ đợi Chúa Giêsu con mẹ đi rao giảng tin mừng tại thành phố Sidon trên đất Canaan trở về. Đền thánh nằm ở miền nam Liban, không xa thành phố Sidon của người Phênici bao nhiêu. Trong các khu xóm làng Magdushe cao hơn mặt biển Địa Trung Hải 150 mét, đây là một đền thánh ít nổi tiếng nhất trong vùng Trung Đông, nhưng không vì thế mà ít quan trọng và không có giá trị. Đền thánh Đức Bà chờ đợi là một hang đá tự nhiên sâu 12 mét, rộng 5 mét. Ở cuối hang có một cung thánh và một bàn thờ. Trên vách đá có gắn và treo rất nhiều bảng tạ ơn, có các hình ảnh, các bình, đèn và nhiều vật dụng khác nhau, trong đó có cả các lọn tóc của phụ nữ được dắp vào nhau. Bên cạnh cửa vào hang đá phía trái có một chỗ cho người bệnh chờ đợi. Một hang khác nữa là chỗ trú cho chiên bị bệnh dịch hay hoành hành trong vùng. Nhưng từ lâu, cả hai nơi này đều dành cho tín hữu, ngày càng đông đến kính viếng hành hương nơi đây. Theo một truyền thống từ lâu đời, cách đây hơn 200 năm, người ta kể rằng hồi đó có một mục đồng chăn chiên trên ngọn đồi có nhiều rừng và bụi cây này, và bị lạc mất một con chiên. Anh ta là người Hồi giáo, Metuali, thuộc nhóm Shiite. Anh kiếm tìm khắp đồi mà không thấy con chiên bị lạc đâu. Sau khi cầu khẩn Đức Mẹ, anh bắt đầu chặt các bụi cây mọc trồng lên các tảng đá và đống đá của các dấu tích đổ nát cổ xưa, và tìm thấy một kẽ hở dẫn vào bên trong một hang đá, nơi có con chiên đi lạc. Ngạc nhiên, anh chú ý nhìn quanh và khám phá ra một bàn thờ với một hình icon Đức Mẹ vẽ trên gỗ. Anh vội vã chạy về làng kể lại cho mọi người nghe khám phá này. Tin này tới tai Đức Tổng Giám mục Cyrilo VI Tanas, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Menkit Hy Lạp. Cùng với Đức Giám mục Giáo phận Sidon, Đức Thượng phụ đến thăm hang đá. Khi biết đó là một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ, Đức Thượng Phụ biến nó trở thành nơi hành hương kính Đức Mẹ. Từ từ việc đọc Thánh Kinh Tân Ước giúp hiểu nội dung tên gọi nơi này là Almantara, hay nơi Đức Mẹ thường đến, chờ đợi Chúa Giêsu và các tông đồ trở về sau khi các vị rao giảng tin mừng, tại Sidon và vùng đất của người Canaan. Người ta cũng nhớ ra rằng chính Chúa Giêsu cũng có thói quen cùng mẹ và các tông đồ nghỉ ngơi trước khi đến hồ Galilea, như Thánh Marco kể lại trong Phúc Âm chương 7 câu 3. Không xa nơi đây, Chúa Giêsu cũng đã chữa lành con gái của người đàn bà Canaan. Trong các thời sau này, các tìm kiếm khảo cổ kỹ lưỡng hơn đã cho phép nhận ra trong các đổ nát bên cạnh hang đá phần còn lại của một lâu đài do các thập tự quân xây dựng hồi thế kỷ thứ 12 có tên gọi là France Garde, hay của quân canh, và nơi hang đá một nguồn gốc cổ xưa hơn vào trước thời Chúa Cứu Thế, như là nơi ở của các tư tế của nữ thần Astarte, là nữ thần của sự phong phú. Bên cạnh có một trong các đền thờ mới dâng kính thần Astarte, là các đền thờ được xây rải rác đó đây khắp nơi trong nước Liban. Việc biến hang đá thành trung tâm hành hương Kitô đã bắt đầu hồi thế kỷ thứ tư với hoàng hậu Elena, mẹ của hoàng đế Constantino. Sau khi cho xây một đền pha gần đó, hoàng hậu thánh hiến hang đá cho đức trinh nữ rất thánh, dựa trên một truyền thống cổ xưa hơn. Sự kiện đáng ghi nhớ ở đây là việc tìm thấy trong hang đá icon vẽ trên gỗ hình Đức Mẹ, rất đẹp, theo kiểu Byzantine. Đức Mẹ mặc áo màu xanh đậm, đầu đội voan màu đỏ, tay trái bế Chúa Hải Nhi, tay phải hơi giơ lên chỉ Chúa như thể nói, Ngài là đường, sự thật và sự sống. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ đã xảy ra rất nhiều phép lạ. Các phép lạ này được thu thập thành các tập sách, được phân phát cho các tín hữu hành hương. Một trong những tập thu thập các phép lạ thuộc năm 1911, do Đức cha Basilio Hajar, Tổng giám mục giáo phận Menkit Hy Lạp Sidon, thu thập kể lại 17 phép lạ. Rất nhiều phép lạ liên quan tới các trẻ em và các phụ nữ hiếm muộn. Cũng có một phép lạ Đức Mẹ cho một nữ tu bị mù được hoàn toàn sáng mắt. Trong năm 1911, cũng xảy ra một phép lạ tỏ tường, trong đó có một nhóm các nhân vật quan trọng Liban gồm cả Kitô hữu và tín hữu hồi đã là các chứng nhân. Nhóm kỳ mục này muốn chào Đức Mẹ trước khi về nhà, và mọi người đều ngỡ ngàng trông thấy Đức Mẹ cười. Biến cố tuyệt diệu này kéo dài 10 phút, khiến cho mọi người hiện diện đều khóc vì cảm động và vui mừng. Họ đưa một cây nến tới gần ảnh Đức Mẹ để nhìn gương mặt của mẹ cho rõ, vì sợ đó đã là một ảo tưởng. Trong một thời gian dài, đền thánh đã bị bỏ hoang, và trong các thời gian gần đây đã được tái thiết và nới rộng, để có thể tiếp đón khách hành hương ngày càng đông đến từ các làng lân cận, nhưng cũng từ các nơi khác trên toàn nước Liban và nhiều nước khác trên thế giới. Năm 1960, tín hữu đã xây một ngọn tháp cao 40 mét, có tượng Đức Mẹ khổng lồ bồng Chúa Hải Nhi, canh thức trên toàn vùng chung quanh và bảo đảm sự che chở cho toàn nước Liban. Bên trong tháp có một nhà nguyện rộng 100 mét vuông, được trang hoàng với một bức tranh minh họa hang đá và người phụ nữ Canaan gặp Chúa Giêsu tại Sidon và được Chúa ban ơn lành bệnh cho con bà. Các công việc tái thiết đã được đẩy mạnh trong năm thánh 2000. Giữa hang đá và ngọn tháp có một công viên rộng 4.000 mét vuông có thể tiếp đón các đám đông tín hữu hành hương ngày càng nhiều hơn. Cũng có một lộ trình gọi là con đường của các đền thánh, giống như một chặng đàng thánh giá, nhắc cho tín hữu nhớ tới các biến cố kinh thánh và Kitô đã xảy ra trong vùng này của nước Liban. 12 chặng được khắc trên đá và nhắc nhớ tín hữu biến cố và sứ điệp hướng tới họ. Có một tập tài liệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau giúp đọc được các bảng khắc đó. 12 bảng khắc đề nghị các đề tài sau đây theo thứ tự. Các cây trắc bá Liban, ngôn sứ Elia tại Sarepta, ngôn sứ Jonah tại Gie, đám cưới làng Cana, Chúa Kitô và người đàn bà Canaan tại Sidon, Đức bà Almantara, Chúa Giêsu trong thành Banias, Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor, Chúa Kitô và tông đồ Toma tại Tiro, Thánh Phaolô tại Sidon, Liban được coi như thánh địa. Liban hơn là một quốc gia, là một sứ giả, theo kiểu nói đẹp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hồi năm 1989. Việc tái thiết đền thánh Đức Bà chờ đợi cũng dự kiến việc xây vương cung thánh đường để tiếp đón tín hữu và du khách hành hương, và để cử hành các lễ nghi phụng vụ. Sau các việc sửa soạn khu đất, lễ đặt viên đá đầu tiên đã diễn ra ngày 22 tháng 7 năm 2000. Công trình xây cất đã bắt đầu năm sau đó và đã gần hoàn tất vào năm 2005. Tiền do tín hữu và nhiều ân nhân dâng cúng, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Lễ kính Đức Bà chờ đợi được cử hành ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Có rất đông tín hữu đến từ khắp nơi, có người đến trước 2-3 ngày và cắm trại trong công viên bên cạnh nhà Đức Mẹ chờ đợi để tham dự các lễ nghi mừng kính. Các lễ nghi luôn luôn kết thúc với việc hôn kính icon hình Đức Mẹ, trong khi mọi người hát các thánh thi lấy từ phụng vụ kính Đức Mẹ của lời cầu khẩn, trong đó có 2 phiên khúc như sau. Ôi lạy Mẹ nhân lành, Mẹ che chở tất cả những ai chạy đến nương ẩn dưới bàn tay quyền năng của Mẹ với lòng tin. Chúng con là những kẻ tội lỗi, gãy gập vì biết bao lỗi lầm. Chúng con không có vị bầu cử thường hằng nào khác bên Thiên Chúa, giữa các hiểm nguy và khốn khó. Ôi lạy Mẹ Thiên Chúa tối cao, vì thế chúng con quỳ dưới chân Mẹ, xin giải thoát các tôi tớ Mẹ khỏi mọi tai ương. Mẹ là niềm vui của mọi kẻ bị áp bức, trạng sư của ai gặp bất công, lương thực của những người đói khát, sự ủi an của những người kiều cư, hài cảng của ai bị bão táp vùi dập. Đấng viếng thăm kẻ ốm đau, nơi trú ẩn và cứu giúp các người mệt mỏi, gậy đo đường của kẻ mù lòa và sự trợ giúp của kẻ mồ côi. Ôi lạy Mẹ của Thiên Chúa tối cao, ôi lạy Đấng Trinh Trong, hãy mau mau cứu vớt các tôi tớ Mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con.
Tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính mình. Tin là sự đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua những gì người mặc khải cho ta. Trong Kinh Tin Kính, điều đầu tiên mà chúng ta tuyên xưng đó là: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Niềm tin ấy khai mở cho chúng ta thấy được tầm quan trọng trong tương quan tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa là Cha, cũng như thấy được quyền năng siêu việt của Người được biểu lộ qua công trình tạo dựng trời đất, muôn vật, muôn loài. Trong khoảnh khắc giao thời, kết thúc năm cũ, bước vào năm mới, với niềm tin tưởng hy vọng, có lẽ đây là dịp tốt để chúng ta rà soát lại niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa, đồng thời ý thức điều chỉnh những ý muốn và hành động sao cho phù hợp với những gì mà mình đã tuyên xưng. Thật thế, khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật, muôn loài, chúng ta không chỉ có ý xác minh cho mọi người biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta, mà còn phải chân nhận rằng Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, và mọi người đều là anh em với nhau. Bởi thế, sẽ không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Nhưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Chúng ta sẽ coi toàn vũ trụ đều là thân thuộc, họ hàng, như Thánh Francisco Assisi đã từng cảm nghiệm. Ngài gọi anh mặt trời, chị mặt trăng, chị sao, chị mây, chị gió. Một khi ý thức được rằng mình là con Thiên Chúa, thì chúng ta phải có bổn phận sống xứng với địa vị làm con của người, như lời Thánh Phêrô khuyên nhủ. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em, nghĩa là sống hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật, muôn loài, một đàng chúng ta tự hào vì Thiên Chúa là Cha quyền năng tuyệt đối, đã sáng tạo nên mọi sự từ hư vô. Đàng khác, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng mình chỉ là thụ tạo thấp hèn, được dựng nên từ bụi đất mà thôi. Tuy nhiên, việc ý thức thân phận yếu hèn, tội lỗi không làm giảm bớt niềm tin yêu mà chúng ta phải có nơi Thiên Chúa tạo thành. Trái lại, nó còn trở thành lý do chính yếu để ta thêm lòng biết ơn và yêu mến Thiên Chúa hơn. Vì hồng ân sự sống Chúa ban nhưng không, và vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này và đã thốt lên trong sự kính phục: Tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận, Ngài làm Cha trên trời dưới đất. Một cách đặc biệt, việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật, muôn loài, đã trở thành một ân huệ lớn lao cho mọi phàm nhân. Sống điều mình tuyên xưng, đó là sống và cảm nghiệm tình thương hải hà của Thiên Chúa Cha. Và lời thân thương ngọt ngào tự trong cung lòng mỗi người sẽ là: Abba, Cha ơi. Vâng, tâm tình tin nhận Thiên Chúa là Cha toàn năng phải là tâm tình bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, chúng con xin ngợi khen Cha. Vì Cha là đấng toàn năng, đấng tạo thành, Cha đã dùng quyền năng mà dựng nên trời đất cách kỳ diệu lạ lùng. Chúng con chúc tụng Cha. Vì Cha đã dùng tình yêu làm phát sinh sự sống cho muôn loài được hiện hữu, chúng con tạ ơn Cha. Vì Cha đã sai thần khí sự thật đến giải thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và ban lại cho chúng con khung trời tự do đích thực, chúng con yêu mến Cha. Được làm con của Cha, chúng con vinh dự tả sao cho xiết. Con xin cúi đầu kính tin và tuyên xưng niềm tin của mình. Đời con vui sướng tràn trề, bẻ râu xuôi ngược vẫn về bên Cha, nương nhờ ân sủng bao la, như nguồn bồi dưỡng chan hòa bình an, yêu thương ơn đổ tràn lan, trần hoàn khắp cõi muôn vàn tri ân.
Con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài.
lạy Chúa xem trời cao, con xin kính dâng lễ cha, lễ chúc tôn, lễ tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lễ cha, lễ chúc tụng, lễ tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và xưa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.